nền Phật học này đó diễn tả những chức năng khác nhau của cái gọi là tâm. Tâm á, tiếng Bali gọi là citta, phát xuất từ động từ chít là suy nghĩ. Khi dùng đến tâm á, thì người ta có khuynh hướng là nói là tâm thiện, tâm ác, tâm từ bi, tâm sân hận, tức là nói về những cái hoạt động đối lập về tính chất mà tâm có thể bị vướng kẹt hoặc là chứa đựng. Để từ đó cứ là chúng ta đó rửa bỏ các hạt giống tiêu cực ở tâm để phát triển các hạt giống tích cực, để giúp cho chúng ta trở thành chân nhân, tiền là pháp nhân, thánh nhân, thánh bồ tát, rồi diệu giác bồ tát, rồi Phật. Ý trong tiếng Bali gọi là mano, tiếng Sanskrit gọi là manas, diễn tả là cái phương diện chấp ngã về nhận thức luận và tâm lý học mà phần lớn chúng ta thường bị vướng kẹt vào qua ba cái công thức: đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi, đây là tôi. Ba cái chấp ngã này đó, nó gắn liền với chúng ta qua cái mặc định ngôn ngữ, qua mặc định của luật pháp và qua giao tiếp dân sự. Luật pháp tôn trọng cái tính sở hữu đó, cái tính riêng tư đó, cái sự chấp trước đó, và dần dần chúng ta bị vướng kẹt vào chúng. Cho nên đó, cái nỗi khổ niềm đau nó diễn ra đối với thân, hoặc là nó tác động đến tâm. Chúng ta giữ nó bằng ký ức, thể hiện qua cảm xúc và thái độ một cách lâu dài hơn, và thực tập vô ngã trong tình huống này đó, để rũ bỏ cái sự chấp trước là tôi là chứ hình thức, đây là tôi, đây là sở hữu của tôi, đây là tự nhiên của tôi. Như vậy đề cập đến cái phương diện chấp ngã với ba góc độ thì người ta dùng nó là ý. Và trường phái tâm lý học Phật giáo họ được gọi là Yoga Chaya, tức là Du Già Tông, mà Trung Quốc dịch là Duy Thức Tông hay là Pháp Tứ Tông đó, thì là phát triển cái khuynh hướng theo chân đó nhiều hơn các trường phái Phật giáo còn lại. Thức đó là trong thế giới này là Vinyana, là phản ánh về cái chức năng đánh giá của các giác quan đối với thế giới trần cảnh của nó, đối với hình tướng và màu sắc. Thì chúng ta có nhận thức của con mắt được gọi là thị giác. Đối với các loại âm thanh, chúng ta có một nhận thức được gọi là thính giác. Đối với cái mũi, chúng ta có một nhận thức được gọi là khứu giác. Đối với cái lưỡi, chúng ta có nhận thức gọi là vị giác. Đối với sự xúc chạm làn da và các dây thần kinh chằng chặt ở trên cơ thể này thì gọi là xúc giác. Đối với các cảm nhận của tâm liên hệ đến quá khứ, hiện tại, vị lai, những sự vật có thật hay là chỉ tưởng tượng thì được gọi là ý thức. Như vậy, thức là khái niệm được sử dụng để nói về cái tính năng cảm quan của các cái quan đối với thế giới trần cảm. Trong đạo Phật đại thừa, cụ thể là qua kinh Lăng Già và kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì tính năng của ba thứ này nó được phân biệt ở cái mức độ còn là vọng tâm, phàm tâm. Thì mặt na đó và ý thức là nó có cái ảnh hưởng đến, nó tác động và chi phối, và do đó tiếp tục sống ở trong đó là nghiệp phàm, thói quen phàm và ứng xử phàm. Và khi nói với tâm đó thì nó cũng có cái tâm chơn và tâm vọng. Tâm chơn đó thì nó được gọi là đạt được cái quả vị là tự giác để trở thành Phật, nó được nâng lên ở mức độ cao hơn. Đạo Phật đại thừa đó là chia tâm ý thức ra làm 8 nhóm: mạt na tức là thuộc về nhóm thứ 7, tức là thái độ chấp ngã; a lại gia đó là thức kho tàng, được xem là nền tảng mà từ đó thức mạt na ngộ nhận nó là mình, và các thức giác quan đưa vào đó để phát huy các hạt giống đã được gieo trồng hoặc là tập thành những hạt giống mới. 6 thức giác quan được thừa nhận ở trong kinh tạng và luận tạng Bali đó thì được giữ lại ở trong đó là Phật giáo đại thừa, được gọi chung đó là tiền lục thức, tức là sáu thức đầu, đó là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, và ý thức. Và trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đưa ra một cái ẩn dụ rất hay. Một căn nhà có một cửa cái và bảy cái cửa sổ, và cả phải tám cái cửa này đó đều là lỗng bằng kính. Chúng ta đó lắp màu cho cửa cái khác với bảy cái cửa sổ còn lại, và bật lên ánh sáng hoặc là đèn cây hoặc là đèn đuốc, quan sát từ bên ngoài của căn nhà, chúng ta sẽ thấy tám màu khác nhau. Và chúng ta nghĩ rằng là có tám ngọn lửa khác nhau đang được bốc cháy. Đức Phật kết luận ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, thực tế chỉ có một ngọn lửa. Tùy theo cái tính năng của cái cửa cái và cái cửa sổ mà màu sắc này được thể hiện khác nhau. Đức Phật kết luận rằng gọi là tâm, ý hay là thức. Thức thì nó gồm có sáu loại, gọi là thức giác quan. Thì cái tính năng của đó nó được chúng ta gọi là mặc định, để từ đó chúng ta hiểu, phân tích về tính năng, giới hạn, phạm vi, cũng như cách tu tập để làm chủ và vượt qua những giới hạn của các quan năng cảm thức này. Thì bằng cách này đó, Đạo Phật Đại Thừa đã mở rộng triết học tâm, nói theo ngôn ngữ của triết học phương Tây, đã mở rộng đó là tâm lý học ứng dụng, nói theo tâm lý học phương Tây, để nhằm giúp chúng ta hiểu rõ được bản chất tâm và cách làm chủ nó. Nhờ đó mà việc tu tập chúng ta đạt được sự thành công cao hơn. Nhà tâm lý rất là trong Phật học và Bali, nhất là Abhidhamma đó, cũng có những tính năng tương tự với những cái nội hàm ít nhiều có sự sai biệt, nhưng không đáng kể lắm. Chỉ có khác biệt căn bản đó là Phật giáo hay là Bali không thừa nhận là có thức Manas, tức là thức Mạt Na, không thừa nhận có thức Alaya, tức là thức thứ tám. Thì trong ý thức đó, nó đã có tính năng chấp ngã, và nó có tính năng đó là kho tàng, là không cần thiết phải lập ra thêm hai cái loại hình thức này nữa. Đó là cái sự khác biệt về ý thức, về thức ở trong Phật học Pali và Phật học Sanskrit. Còn các cái quan điểm còn lại phần lớn là đại là giống nhau, chỉ có khác nhau một vài tiểu tiết thôi. Nên là nếu không có thời giờ để đối chiếu đó, thì Chư Tôn Đức Tăng Ni có thể đọc tác phẩm Thắng Pháp Tập Yếu Luận, một trong bảy bộ Abhidhamma quan trọng của Phật Pali, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đồng thời đó, chúng ta có thể đọc thêm là Duy Thức Học, có thể là của Hòa Thượng Thích Tiền Hoa, trong bộ Phật học phổ thông, để chúng ta đối chiếu được những điểm tương đồng và dị biệt giữa quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa về tâm, ý và thức. Còn về Phật giáo Đại Thừa, nếu muốn hiểu rộng về tâm ý thức, thì Chư Tôn Đức nên đọc tác phẩm Thành Duy Thức Luận, bản tập đại thành của Ngài Huyền Tráng, về 10 đại luận sư lỗi lạc của Ấn Độ tại trường đại học Na Lan Đà. Bản này hiện đang có 3 bản dịch. 2 bản dịch lưu bố thông dụng nhất là bản của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu và bản của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Trong các bản này đó, thì bản của Hòa Thượng Tuệ Sĩ đó là có chú thích đối chiếu nhiều dân bản gốc của tiếng Sanskrit và các bản dịch tiếng Tây Tạng và tiếng Hoa, cho nên chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn từ góc độ triết học tâm và tâm lý học hiện đại. Thì nghiên cứu về lĩnh vực đó, chúng ta sẽ thấy một sự thú vị rất to lớn, cái tự giác rất đặc biệt của Đạo Phật nói chung và Đạo Phật Đại Thừa nói riêng. Xin được mời khác.